Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Vân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Vân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Ý, Israel, Đức và New Zealand. Tiếp đó là tin tức 4 cư dân ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc sắp bị đưa ra xét xử chỉ vì gửi thư có nội dung về Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc về việc anh đã đề cao tâm tính của mình sau khi tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, tại Gia Nghĩa, Đài Loan, các học viên nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 11 tháng 7 năm 2020, hơn 200 học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan đã tập trung tại công viên văn hóa nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Quốc. Các hoạt động bao gồm luyện các bài công pháp tập thể, trưng bày bảng thông tin và biểu ngữ, phát tặng tài liệu thông tin và thắp nến tưởng niệm. Các học viên cũng hướng dẫn mọi người cách gấp hoa sen giấy tinh mỹ. Cảm thấy ấn tượng trước hình ảnh các học viên đang tọa thiền an hòa, một du khách đã trò chuyện với một học viên và nhận một số tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Anh nhận xét, cảm ơn các bạn đã nói với tôi về điều này bởi tôi không biết tình hình ở Trung Quốc quá kinh hoàng. Tự do tín ngưỡng quan trọng đối với xã hội của chúng ta và cần phải được bảo vệ. Nhiều người qua đường đã nán lại để đặt câu hỏi. Trẻ nhỏ cũng rất hào hứng học cách gấp hoa sen giấy. Một người nói, chúng ta không thể cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục làm những việc xấu như thế này. Nó phải chấm dứt. Tôi thích những sự kiện như thế này và tôi hy vọng sẽ thấy nhiều hoạt động như vậy hơn nữa. Bà Lâm Trường Linh, một giáo viên nghỉ hưu, đã từng bị mất ngủ và đau mắt trong suốt hơn 10 năm. Con gái và con rể của bà, những người được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, đã giới thiệu môn tu luyện cho bà. Vào năm 2013, khi bà Lâm 54 tuổi, con gái bà đã mời bà đến tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày. Bà Lâm đã nhanh chóng thấy được rằng Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường. Bà chia sẻ, tôi không còn cần phải uống thuốc nữa và tôi đã luôn khỏe mạnh hơn trong 7 năm tu luyện vừa qua. Không chỉ vậy, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp cũng giúp môi trường gia đình của chúng tôi hài hòa hơn. Chúng tôi hầu như không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Cô Hà, một giáo viên tiểu học, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong 15 năm. Cô từng có tính khí thất thường và khó hòa hợp với mọi người. Cô chia sẻ, Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi hướng nội để đề cao tâm tính của mình khi tôi có mâu thuẫn. Khi làm vậy, tôi thấy mình giống như một người mới và cuộc sống bây giờ tràn đầy hy vọng. Nói về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, cô Hà nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa dối mọi người trong suốt các cuộc vận động chính trị mấy chục năm qua. Đặc biệt, chính quyền Trung Quốc thường xúi giục người ta công kích lẫn nhau và kết quả là nhiều người đã trở thành nạn nhân. Cô nói, hiện giờ chúng ta đã thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu sự bùng phát của virus corona như thế nào. Chỉ có tránh xa cái ác và giữ gìn lương tâm, chúng ta mới có thể hướng tới một tương lai tươi sáng. Tin tức thứ hai, công chúng Milan Ý ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ nỗ lực phơi bày của bức hại của các học viên. Ngày 4 tháng 7 năm 2020, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công tại thành phố Milan, nước Ý. Họ phơi bày của bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do nhà nước hậu thuẫn. Khi nước Ý nới lỏng lệnh phong tỏa do đại dịch virus corona, nhiều người đã bắt đầu ra ngoài. Một số người đã dừng lại để xem màn biểu diễn bài công pháp của các học viên, trong khi một số khác đọc các bảng trưng bày thông tin. Nhiều người đã hỏi xin tờ rơi và nói chuyện với các học viên. Ông Antonio cũng cho rằng, ban đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che giấu về sự bùng phát của dịch bệnh và lan truyền các thông tin sai lệch dẫn tới đại dịch. Ông nhận một tờ rơi và nói ông sẽ đọc nó một cách cẩn thận. Một người cha cùng hai con nhỏ trò chuyện với một học viên hồi lâu. Người học viên đã chia sẻ với anh về trải nghiệm của cô khi tu luyện Pháp Luân Công. Người cha hỏi, tại sao học viên Pháp Luân Công lại dành thời gian cuối tuần để tổ chức các hoạt động ở đây vậy? Người học viên giải thích rằng, ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm duyệt thông tin từ thế giới bên ngoài và che giấu tình hình thực tế ở bên trong Trung Quốc. Do đó, cộng đồng quốc tế không biết đến những gì đang thật sự xảy ra ở Trung Quốc. Người học viên đó còn nói về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, mà trong đó phần lớn là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người đàn ông và các con của anh cảm thấy kinh hoàng. Anh cho hay, anh đã hiểu tại sao các học viên lại ra ngoài để trò chuyện với mọi người, và nói, anh sẽ ủng hộ các nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của họ. Cô Margherita và chồng cô đã xem màn trình diễn các bài công pháp một lúc lâu và tập theo động tác tay của các học viên. Họ cũng nhận một tờ rơi thông tin từ một học viên. Một người đi đường khác đã đặt một số câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên nói với ông rằng các học viên tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và hướng nội mỗi khi gặp mâu thuẫn thay vì đổ lỗi cho người khác. Người học viên đó cũng chỉ cho ông trang web để ông có thể tải miễn phí các sách của Pháp Luân Công. Tin tức thứ 3, kiến nghị kêu gọi Bộ trưởng Y tế Israel ngừng hợp tác cấy ghép nội tạng với chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Gần đây, một nhóm gồm 119 người Israel, bao gồm 30 giáo sư, 25 giáo sĩ và khoảng 20 bác sĩ và học giả y khoa đã ký một bức thư ngỏ cho Bộ trưởng Y tế mới của Israel, Yuri Edelstein. Trong những người này, có nguyên Phó Chủ tịch Knesset, Quốc hội Israel, ông Moshe Feilin, cựu thành viên Knesset, ông Yehuda Glick, giáo sư Jacob Lavi, người đang điều phối các nỗ lực nhằm chấm dứt nạn giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và giáo sĩ trưởng của một số thành phố và cộng đồng ở Israel. Bức thư kêu gọi Bộ trưởng Y tế khảo sát và lập tức chấm dứt mọi hợp tác giữa Israel và Trung Quốc trong lĩnh vực ghép tạng, bao gồm cấm các bác sĩ Trung Quốc được đào tạo và tham dự các hội nghị chuyên ngành ở Israel, cũng như ngừng mọi hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa hai nước trước thực trạng cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc. Những người ký bức thư tin rằng chính phủ nên lập tức ban hành luật để quy trách nhiệm hình sự cho mọi hình thức hợp tác với các đơn vị ghép tạng của Trung Quốc, kể cả các công ty tư nhân của Israel. Ngoài ra, họ cũng kiến nghị Bộ trưởng Y tế ngừng chuyển thông tin di truyền của các công dân Israel cho các công ty nhà nước Trung Quốc, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Thêm vào đó, họ kêu gọi các hành động lập tức chấm dứt sự phụ thuộc của Israel vào thiết bị y tế Trung Quốc và kiểm tra lại sự cần thiết và đạo đức của các thỏa thuận bệnh viện anh em hiện có giữa các bệnh viện của Israel và Trung Quốc. Hai kênh truyền thông của Israel đã đề cập đến vấn đề này. Một đài phát thanh đã phỏng vấn một trong những người kiến nghị và một đài truyền hình trực tiếp của Nga đã phỏng vấn người khởi xướng bản kiến nghị. Bản kiến nghị đã được trình lên Bộ Y tế vào cuối tháng 5, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Ý tưởng này được một học viên Pháp Luân Đại Pháp của Israel khởi xướng. Người này đã giới thiệu cho các học viên ở các quốc gia khác xem xét thực hiện các sáng kiến tương tự. Tin tức thứ 4, người dân tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công gần lãnh sự quán Trung Quốc tại Düsseldorf, nước Đức. Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công tại Düsseldorf, một thành phố lớn trên sông Rhine, đã tới lãnh sự quán Trung Quốc tại Düsseldorf để phổ biến cho mọi người biết đến môn tu luyện và xóa bỏ những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn. Màn trình diễn các bài công pháp, bảng trưng bày và biểu ngữ của các học viên đã thu hút người qua đường và cho họ cơ hội tìm hiểu về sự lừa dối và tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người đàn ông đã chia sẻ một câu chuyện thú vị. Ông đã tới lãnh sự quán để hoàn thành một số giấy tờ, nhưng rồi phát hiện ra rằng ông không có số tiền lẻ đúng như lãnh sự quán yêu cầu để có thể hoàn thành giao dịch của mình. Khi ông bảo nhân viên phía sau quầy rằng ông sẽ đi nhờ một ai đó quanh đây, người đó đã cảnh báo ông đừng trò chuyện với những học viên Pháp Luân Công cũng như cảnh sát ở đây. Thấy rằng điều đó thật lạ, nên người đàn ông đã hỏi một cảnh sát và một học viên Pháp Luân Công về nó. Viên cảnh sát cười, rất nhiều điều mà những người làm việc tại lãnh sự quán này nói là vô lý. Sau khi trò chuyện với các học viên, người đàn ông nói, giờ thì tôi đã hiểu tại sao các quan chức lãnh sự quán rất sợ các bạn, họ không muốn mọi người biết sự thật, xin hãy tiếp tục công việc này nhé. Một quý ông là chủ sở hữu khu đất đối diện lãnh sự quán cũng như một số tài sản gần đó. Một ngày nọ, ông đã ghé lại và bảo các học viên rằng ông ủng hộ việc họ tới lãnh sự quán. Ông còn để lại thông tin liên lạc của mình và nói, tôi biết người Trung Quốc là tốt, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc thật sự xấu, và giờ nó đang làm hại cả thế giới. Một phụ nữ người Trung Quốc tới lãnh sự quán để làm giấy tờ, lúc đầu cảm thấy sửng sốt khi nhìn thấy biểu ngữ của các học viên. Trong 21 năm qua, tất cả những gì cô nghe được đều là tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công. Một học viên đã giải thích cho cô về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy các giá trị truyền thống, bức hại những người vô tội ở Trung Quốc và hiện đang đe dọa các xã hội tự do ở khắp mọi nơi ra sao. Người phụ nữ đã đồng ý rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại diện cho Trung Quốc và cảm ơn học viên về thông tin này. Tin tức thứ 5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng tại quảng trường Rotkreuzplatz ở Munich, nước Đức. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một ngày thông tin tại quảng trường Rotkreuzplatz. Bà Carola Johnson, một diễn viên kịch kể lại khi bà thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện các bài công pháp ở nơi công cộng. Tôi đi mua sắm tại khu vực Rotkreuzplatz và tôi chợt nhìn thấy các biểu ngữ màu vàng và nhiều người mặc áo vàng đang tọa thiền. Tôi cảm nhận được một trường năng lượng, tôi vô cùng xúc động. Bà Johnson nói, có thể phản bổn quy chân thông qua tu luyện và đắc được năng lượng ở tầng cao hơn, thì đó hẳn là nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Bà nhận xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp đang mang tới hy vọng cho nhân loại trong những thời khắc khó khăn do đại dịch virus corona gây ra. Bà Johnson nói, bà cho rằng đại dịch virus corona có lẽ cũng có tác động tích cực. Nó cho mọi người cơ hội để suy ngẫm về những điều sai trái họ đã từng làm. Mọi người nên soi xét lương tâm của mình và quay trở về với truyền thống và tự nhiên. Bà cho rằng, Thiên Thượng đã cấp cho nhân loại thêm một cơ hội thông qua đại dịch này. Trước khi rời đi, bà nói, tôi tin rằng ngày càng có nhiều người đang thức tỉnh, những kẻ độc tài này đã đi quá giới hạn rồi. Bà cảm ơn các học viên vì đã giải thích việc họ phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa thế nào, và sau đó bà ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường cảm thấy bị cuốn hút trước âm nhạc êm dịu khi các học viên trình diễn các bài công pháp. Một số người đã bày tỏ sự quan tâm muốn tới điểm luyện công địa phương để học môn tu luyện. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Sau khi cô Manuela Buehler, một nhà sản xuất tin tức, ký vào bản kiến nghị, cô nói, tôi phản đối sự áp bức con người diễn ra ở bất cứ đâu trên thế giới này. Khi cô biết Pháp Luân Đại Pháp dạy chân thiện nhẫn và các học viên sống chiều theo nguyên lý này đang bị tra tấn ở Trung Quốc, cô nhận xét, Đảng Cộng sản Trung Quốc ắt phải rất hủ bại mới sợ những người tử tế. Điều này cho thấy rất nhiều sự việc. Họ sẽ vô cùng hoảng sợ khi cảm thấy bị đe dọa bởi những người tử tế. Khi nói về tội ác phản nhân loại của Đức Quốc xã, một người đàn ông đến từ Bavaria cho biết họ không bao giờ học hỏi từ những sai lầm. Ông lập tức ký bản kiến nghị nhằm yêu cầu chính phủ Đức có hành động để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tin tức thứ 6. Các học viên tại New Zealand giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Vào hôm thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, khu chợ Maria Otara ở Auckland trở nên nhộn nhịp. Các gian hàng từ rau củ, trái cây, hải sản cho đến các mặt hàng nhỏ và món ngon thu hút ánh nhìn của người qua đường. Trên sân khấu của khu chợ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đang trình diễn 5 bài công pháp trong nền nhạc êm dịu. Phía sau họ là các biểu ngữ dễ gây chú ý với nội dung Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng lại để chiêm ngưỡng những động tác duyên dáng của các bài công pháp. Một cựu chiến binh đã dừng chân và chào các học viên bằng tiếng Trung. Ông cho hay, ông cảm nhận được một luồng năng lượng phát ra từ các học viên trên sân khấu và điều đó đã khiến ông lặng lẽ ngồi xuống và tận hưởng trải nghiệm này. Ông nói, ông từng phục vụ trong quân đội 11 năm và hiểu rõ nhiều điều đen tối đang xảy ra trên thế giới. Ông nói, tất cả chúng ta có trách nhiệm ngăn họ làm điều xấu và giúp nhiều người hơn nữa tiếp nhận nguồn năng lượng từ bi và tích cực này. Cô Bronwyn Phi làm việc tại một phòng khám. Cô cho biết, cô thường xuyên cầu nguyện cho người dân Trung Quốc. Vì tôi biết người Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp và ở đó không có nhân quyền, không một ai trên thế giới này đáng phải chịu bức hại. Đó là lý do tại sao tôi ký tên ủng hộ nỗ lực của các bạn nhằm chấm dứt cuộc bức hại này. Khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng, cô nói, điều này thật kinh tởm, sao họ lại dám làm những việc như vậy? Chúa ban cho con người sự sống, họ không có quyền làm điều đó. Ông Joe Pocoina làm việc cho chính quyền thành phố Auckland. Ông ký tên vào bản kiến nghị và nói, tôi biết, ở Trung Quốc, người ta tham nhũng rất nhiều. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được sống tại New Zealand. Nếu sống ở Trung Quốc hay Hồng Kông thì thật khó khăn. Ông ca ngợi những điều tích cực mà các học viên đang làm. Tôi có thể thấy và cảm nhận được mỗi người trong các bạn đều có một trạng thái tốt. Sức mạnh tâm linh giúp những người tu luyện có thân thể khỏe mạnh và tâm trí minh mẫn. Đó là một sự kết nối đến vũ trụ. Một người qua đường tên Dâu cho biết, chính phủ New Zealand cần lên tiếng phản đối chế độ chuyên quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bất chấp các mối đe dọa về kinh tế hay quân sự. Ông hy vọng cả thế giới cũng sẽ làm như vậy. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 4 cư dân tỉnh Liêu Ninh đối mặt với phiên tòa vì gửi thư có nội dung về Pháp Luân Công. 4 cư dân huyện Tân Tân đã bị truy tố và hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Khoảng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019, hàng chục cảnh sát của 4 đồn công an địa phương đã kéo đến nhà bắt giữ bà Mạnh Chiếu Hà, bà Tống Chí Mẫn, bà Lưu Thục Cần và bà Lý Xuân Mai. 4 nữ học viên này trở thành mục tiêu bức hại sau khi họ gửi các lá thư có nội dung về Pháp Luân Công cho công chúng ở tỉnh Giang Tô qua đường bưu điện và họ bị báo cáo việc này với các quan chức ở tỉnh Liêu Ninh. Công an tỉnh Liêu Ninh đã lệnh cho công an địa phương theo dõi 4 học viên này trong 6 tháng. Khi họ gửi thư một lần nữa, lần này là ở thành phố Bản Khê lân cận, họ đã bị ghi hình và nhanh chóng bị bắt giữ. 4 học viên đã bị giam trong trại tạm giam Sài Bắc ở thành phố Bản Khê. Tháng 10 năm 2019, Cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát huyện Hoàn Nhân, song công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án vì thiếu bằng chứng. Sau đó, cảnh sát lại trình hồ sơ lần hai và lần này Viện Kiểm sát đã tiếp nhận. Hiện các học viên sắp bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Hoàn Nhân. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục: tu luyện Đại Pháp đã khiến tôi cải biến. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 2 năm. Cơ duyên đắc Pháp kể ra thật thần kỳ. Năm ngoái tôi về quê, tình cờ lúc đó em gái tôi đang hướng dẫn luyện công cho một người khác. Khi tôi đi ngang qua, cô ấy đang luyện động tác kim hầu phân thân trong bài công pháp đầu tiên và tay cô ấy chạm vào tôi. Ngay lập tức tôi cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ chạy khắp cơ thể. Khi nghe tôi chia sẻ về cảm giác đó, em gái đã khuyên tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi nghe theo và học tất cả 5 bài công pháp. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã bỏ được thói nghiện thuốc lá vốn đã đeo bám tôi bấy lâu nay. Trước khi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị đau gót chân kéo dài suốt 5 năm. Mọi người nói rằng đó là tuổi tác dẫn đến thận hư. Đôi khi chân tôi bị đau suốt cả ngày trong khi tôi làm việc. Ban đêm mỗi khi ra khỏi giường đi vệ sinh, chân còn đau hơn nữa. Tháng 6 năm ngoái, tôi chợt nhận ra gót chân tôi không còn đau nữa. Tôi ngộ ra rằng sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực cho tôi. Sau khi đọc các bài giảng pháp, tôi trở nên nhẫn nại hơn. Trước đây, mỗi khi gặp điều gì không thuận lợi, tôi đều rất lo lắng, đến nỗi mất ngủ. Điều này khiến tóc tôi bạc trắng và rụng khá nhiều. Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi không còn lo lắng về những điều nhỏ nhặt nữa. Thậm chí, đáng ngạc nhiên hơn là tóc trắng ở phía sau đầu tôi còn chuyển thành đen. Những ai biết tôi từ trước đều ngạc nhiên về điều này. Trước đây, tôi thường tranh cãi với đồng nghiệp. Tôi cũng thường cáu giận và phàn nàn về vợ tôi khi cô ấy không nấu bữa tối cho tôi sau một ngày làm việc vất vả. Tôi đã không giúp cô ấy nấu ăn. Thông thường, tôi chỉ rửa mặt rồi nằm lên giường chờ. Giờ đây, tôi thường chuẩn bị bữa ăn nếu vợ tôi bận. Tôi cũng giúp cô ấy làm các việc khác mỗi khi về nhà. Tôi làm nghề lái xe và phụ trách việc giao hàng. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi thường giận dữ và chửi thề khi ai đó tạt ngang qua đầu xe tôi. Nhưng bây giờ, tôi có thể đối đãi với việc này một cách bình tĩnh hơn. Đôi lúc, đối tác giao hàng của tôi phàn nàn, nhưng tôi chỉ trêu anh ấy. Bình tĩnh nào, đôi khi chúng ta cũng vội vàng như vậy mà. Nhờ loại bỏ nhiều chấp trước trong tu luyện nên thể ngộ về Pháp của tôi cũng sâu sắc hơn. Trước đây, khi học Pháp Trung, mỗi khi đến lượt người khác đọc, tôi đều nhắm mắt lại, chỉ mở mắt khi đến lượt mình đọc. Giờ đây tôi đọc theo từng chữ và giúp mọi người chỉ ra những lỗi phát âm. Sau khi học Pháp một cách nhập tâm, tâm và thân của tôi trở nên đồng hóa hơn với Pháp. Tôi cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ hơn khi luyện công. Trước đó, khi luyện đến bài công Pháp thứ tư, tôi mới cảm thấy thân thể thoải mái. Nhưng bây giờ, tôi có cảm giác thân thể nhẹ nhàng dễ chịu trong khi luyện bài công Pháp thứ hai. Đại Pháp quả là một bộ công pháp thần kỳ. Tôi chắc chắn sẽ tu luyện tinh tấn để trở về ngôi nhà thực sự cùng với sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.